Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi hân hạnh trình bày với quý vị một đề tài khác nữa rất quan trọng, có thể giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu. Đó là việc tăng thân nhiệt, diệt tế bào ung thư và giảm đau nhanh chóng. Đây là tài liệu của bác sĩ Mark Sirkus. Viện Ung thư Quốc gia National Cancer Institute cho biết rằng tăng thân nhiệt, còn gọi là liệu pháp nhiệt, là một kiểu điều trị ung thư, trong đó mô cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao. Nghiên cứu đã cho thấy rằng nhiệt độ cao có thể hủy hoại tế bào ung thư, còn với các mô bình thường thì chỉ gây chấn thương rất nhỏ. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy khối u rút nhỏ hẳn lại khi liệu pháp tăng thân nhiệt được kết hợp với các phương pháp điều trị khác. Tăng thân nhiệt có thể làm cho một số tế bào ung thư nhạy cảm hơn và tăng cường tác dụng của dược liệu chống khối u khác. Tây y kết hợp việc tăng thân nhiệt với xạ trị và hóa trị có nhiều tác dụng phụ tai hại. Y học tự nhiên kết hợp tăng thân nhiệt với các dược liệu hóa trị tự nhiên an toàn hơn và hiệu quả hơn. Hiệp hội Ung thư Mỹ, American Cancer Society, cho biết rằng tăng thân nhiệt có nghĩa là nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường. Thân nhiệt cao thường do các bệnh gây ra như sốt hoặc trúng nắng. Nhưng tăng thân nhiệt cũng có thể do điều trị nhiệt qua cách cẩn thận điều khiển nhiệt cho các mục đích y tế. Khi các tế bào trong cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn bình thường, thì có sự thay đổi diễn ra bên trong tế bào. Những thay đổi này có thể làm cho các tế bào có khả năng bị ảnh hưởng bởi liệu pháp xạ trị hoặc hóa trị. Nhiệt độ rất cao có thể giết chết các tế bào ung thư một cách hoàn toàn. Có nhiều liệu pháp và chất chống ung thư tự nhiên góp phần thay đổi toàn bộ phương diện sinh lý của các mô, trong đó các tế bào ung thư tồn tại. Một trong các liệu pháp đó là thay đổi mức độ oxy trong các mô. Thay đổi mức độ oxy là bạn thay đổi hệ quả của bệnh ung thư và các thứ bệnh khác. Nguyên tắc của việc tăng thân nhiệt là các tế bào ung thư rất nhạy cảm và không chịu đựng được những tác động của nhiệt độ cao hẳn hơn so với các tế bào bình thường. Sự lưu thông máu trong các khối u bị suy sụp. Như vậy, việc tăng thân nhiệt có thể gây giảm lưu lượng máu đến khối u. Mary Pearson đã bay 25 giờ và chi 25.000 đô la để trả tiền cho 3 tuần điều trị tăng thân nhiệt, một cách điều trị ung thư mới mẻ thành công lớn ở nước ngoài. Tăng thân nhiệt là một cách điều trị ung thư cứu sống nhiều người, được sử dụng ở nhiều nước Âu Châu. Nhưng người ta không cần phải bay đến nơi xa xôi như vậy. Việc điều trị này có thể được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả ngay tại nhà mình, với một phần nhỏ chi phí, qua việc sử dụng một Biomass Professional trị giá khoảng 1.750 đô la, có chiều dài 2 mét, chiều ngang 70 cm cho toàn thân, và 710 đô la cho một biomass nhỏ, tức là mini biomass. Biomass kết hợp hồng ngoại xa, các tinh thể thạch anh tím và liệu pháp ion âm. Khi nằm trên biomass, bạn sẽ cảm nhận được một sức nóng ấm thấm sâu vào cơ thể, có thể cho bạn cảm giác cao của sự chữa lành và khỏe khoắn. Về cơ bản, bạn đang nhận được một massage từ mức độ phân tử của các tế bào đến tuần hoàn máu và bạch huyết tốt hơn, tăng hoạt động của enzyme, giảm độ axit, cân bằng độ pH axit kiềm và thanh lọc cơ thể một cách dễ dàng. Tăng thân nhiệt làm cho các mạch máu trong khối u cứng bị xáo trộn, bất lợi cho môi trường bên trong khối u. Kết quả là các tế bào của khối u bị suy yếu bởi có ít dưỡng khí oxy, nên nồng độ axit cao, lại không đủ chất dinh dưỡng, do đó có ít khả năng chịu đựng việc gia tăng thân nhiệt và suy giảm rõ rệt so với tế bào khỏe mạnh trong mô bình thường. Bạn nên có thêm một biomass nhỏ thứ hai để việc điều trị có thể được áp dụng từ cả hai mặt trước bụng và sau lưng cùng một lúc. Về phương diện y học, chúng ta có thể ghi nhận các điểm sau đây. Khi hệ miễn dịch bị suy yếu, thì bệnh tật nảy sinh từ một trong hàng loạt các virus, vi khuẩn và nấm đã sống trong cơ thể của chúng ta từ lâu rồi, nhưng nằm ngủ không hoạt động. thay đổi độ pH, nồng độ oxy, nồng độ thán khí carbonic CO2, điện năng và mức độ nước trong tế bào theo chiều hướng xấu, thì những mầm bệnh này trỗi dậy để nhảy tràn vào tất cả các mạch máu và các mô của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải áp đảo chúng với tình thế khỏe mạnh để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống ung thư. Trong khi sốt có thể được xem như là một quá trình phát triển và điều chỉnh hoạt động của cơ thể khỏe mạnh, thì cơ thể lạnh không bao giờ có thể được xem như một điều kiện bình thường hoặc khỏe mạnh. Thân nhiệt thấp tạo ra một ngôi nhà hạnh phúc cho virus và nhiễm trùng mãn tính trú ngụ, và đây là một dấu hiệu của sự thoái hóa và tế bào chết từ từ. Nhiệt độ cơ thể thấp là bệnh dịch của thế kỷ 21. Đáp ứng của những người có thân nhiệt thấp với những loại thuốc lý tưởng và phương pháp điều trị rất yếu ớt. Khi nhiệt độ của cơ thể giảm, thì tất cả năng lượng của tế bào cũng giảm xuống. Sự phối hợp và lựa chọn thông minh của cơ thể con người xuống dốc. Kết quả là tất cả các chức năng tế bào suy yếu, có sự giảm sút trong việc sản xuất của mọi kích thích tố, dẫn truyền thần kinh và các hóa chất khác cần thiết cho việc điều chỉnh sức khỏe bình thường. Khi thân nhiệt thấp, thì độ axit tăng, làm mất nhiều dưỡng khí và là cơ hội cho bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào. Thứ hai, liên quan tới cơ thể con người. Khi trời trở lạnh, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu bạn nhảy vào một hồ bơi lạnh, bạn sẽ hít sâu và nhanh. Ngược lại, nếu bạn đang trong bồn tắm nước ấm, có hệ thống vòi nước massage, hơi thở của bạn sẽ chậm lại. Đây là lý do tại sao trong truyền thống trị liệu, nước ấm đã được sử dụng để thư giãn. Tất cả các phản ứng hóa học trong cơ thể được thực hiện dễ dàng nhờ các enzyme. Mỗi phản ứng hóa học thường đòi hỏi năng lượng để xảy ra suôn sẻ, và năng lượng này có khi phải cần khá nhiều. Enzyme là chất trung gian trong phản ứng hóa học, giúp giảm năng lượng cần thiết để bắt đầu một phản ứng, và enzyme không thay đổi trong phản ứng. Điều kiện để các enzyme là chất trung gian hoạt động chính xác lại chỉ trong một phạm vi hẹp. Các enzyme phụ thuộc vào độ pH, điện năng và nhiệt độ của tế bào. Nhiệt độ cơ thể dưới 98,2 Fahrenheit, tức là 36,8 độ C, có thể gây ra nhiều bệnh khác nhau do làm chậm tiến trình của enzyme. Nhiệt độ cơ thể thấp dư đủ để giải thích nhiều vấn đề về sức khỏe. Chẳng hạn như mệt mỏi, nhức đầu, đau nửa đầu, hội chứng trước chu kỳ kinh nguyệt, dễ lên cân, trầm cảm, dễ cáu gắt, giữ nước, lo lắng và hoảng loạn, rụng tóc, kém trí nhớ, kém tập trung, sinh hoạt tình dục thấp, móng tay không lành mạnh, tóc và da khô, không chịu được thời tiết nóng hay lạnh, động lực thấp, ước vọng thấp, mất ngủ, dị ứng, mụn trứng cá, hội chứng đau cổ tay, bệnh suyễn, khó nuốt, táo bón, hội chứng đau đường ruột, đau cơ bắp và đau khớp, vết thương lâu lành, đổ mồ hôi bất thường, hiện tượng Raynaud hay là hệ miễn dịch tự tiêu diệt, ngứa, kinh nguyệt không đều, dễ bầm tím, ù tai, đỏ bừng, hơi thở hôi, khô mắt, tầm nhìn mờ, và nhiều triệu chứng khác nữa. Khi thân nhiệt càng thấp thì dao động điện càng chậm, do đó các chất dịch cơ thể càng trở nên đặc hơn, nhiều chất nhầy hơn, gây khó khăn cho cơ thể di chuyển các chất dịch trong toàn hệ thống. Như bác sĩ David Jernigan đã khẳng định, nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường có thể báo động tình trạng nguy cơ tới tính mạng, chẳng hạn như hạ thân nhiệt, nhiễm trùng máu hoặc thiếu máu. Khi thân nhiệt thấp hơn 95 độ Fahrenheit, tức là 35 độ C, là nó đe dọa tính mạng con người. Cơ thể thường tạo ra nhiệt, nhưng khi nhiệt mất đi hơn mức được sản xuất, thì kết quả là việc giảm thân nhiệt. Khi thân nhiệt giảm xuống, phản ứng tự nhiên của cơ thể là bắt đầu đóng cửa các chi thể ở xa để bảo tồn nhiệt độ cho các cơ quan quan trọng. Trong các trường hợp nghiêm trọng, các chi thể này có thể bị tê cóng. Máu chuyên chở oxy đến các tế bào. Tay chân lạnh thường có lưu lượng máu thấp hơn, nên nhận ít oxy hơn. Điều này dẫn đến việc các mô sản xuất axit lactic trong vùng lạnh này. Khi cơ thể trở nên lạnh, các mạch máu có xu hướng co lại. Điều này làm cho dòng chảy của máu đến da giảm đi trong nỗ lực bảo tồn nhiệt độ cho cơ thể. Kết quả là cá nhân bắt đầu run rẩy. Hoạt động của cơ bắp bổ sung này giúp tạo ra nhiệt để cơ thể duy trì thân nhiệt trong mức độ an toàn. Nhiệt độ cơ thể thấp được y học gọi là hạ thân nhiệt. Thân nhiệt bình thường đã được xác định là 98,6 độ F, tức 37 độ C. Tuy nhiên, thân nhiệt thường thay đổi giữa 97,5 tới 98,8 độ F, tức 36,4 tới 37,1 độ C. Và giảm thân nhiệt xảy ra khi nhiệt độ giảm xuống dưới 95 độ F, tức 35 độ C. Khi thân nhiệt ở độ dưới mức bình thường, nếu không được điều trị, có thể dẫn đến chứng suy hô hấp, suy tim, thiếu máu, v.v. Cuối cùng có thể dẫn đến cái chết. Có nhiều tình trạng bệnh hay thuốc men làm cho thân nhiệt bị giảm. Tình trạng này thường bị bỏ qua bởi đa số người ta cho là do môi trường chung quanh họ gây ra. Tuy nhiên, nếu có ai cùng ở chung trong nhà mà không cảm thấy cái lạnh không bình thường như bạn, thì bạn phải đến bác sĩ để chẩn đoán đúng bệnh. Một số nguyên nhân thông dụng nhất của thân nhiệt thấp là bệnh tiểu đường, suy gan, suy thận, ma túy hoặc lạm dụng rượu, tác dụng phụ của một số thuốc, nhiễm trùng máu hoặc nhiễm trùng lan rộng, suy tuyến giáp, suy tuyến thượng thận, suy tuyến yên. Ngoài thời tiết lạnh thì nguyên nhân làm cho các mao mạch, tức là các mạch máu nhỏ nhất, co lại, đó là nồng độ dưỡng khí và thán khí thấp, điện năng tế bào thấp, các tế bào bị axit hóa. Nếu bàn tay và bàn chân lạnh, trong khi các bộ phận cơ thể gần với trái tim ấm, bạn có thể nghi ngờ là bạn bị hạ thân nhiệt. Hạ thân nhiệt là một triệu chứng mà cơ thể cảm nhận được. Nguyên nhân là tuần hoàn máu kém. Nhiệt độ thấp sẽ làm cho các mao mạch ở tay và chân co lại. Khi chúng co lại, máu ấm từ trái tim không thể chuyển sức nóng cho toàn bộ cơ thể được. Trong tình trạng hạ thân nhiệt, hệ thống thần kinh giao cảm sẽ thống trị cơ thể, khiến cho sự lưu thông máu chậm lại. Mối quan hệ giữa hệ thống miễn dịch và nhiệt độ cơ thể rất quan trọng. Nếu thân nhiệt khoảng 36 độ C, các chức năng của hệ miễn dịch tốt. Tuy nhiên, nếu thân nhiệt khoảng 35 độ C, chức năng miễn dịch sẽ suy giảm. 35 độ C là nhiệt độ tối ưu kích hoạt tế bào ung thư. Khi thân nhiệt giảm 1 độ C thì sẽ làm chức năng miễn dịch giảm 40% và thân nhiệt thấp sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho các bệnh khác nhau phát triển. Tăng thân nhiệt thêm 1 độ C không phải là vấn đề quan trọng. Điều quan trọng là phải làm sao tăng thân nhiệt vượt quá mức 36 độ C để cơ thể của chúng ta có thể cải thiện hệ thống miễn dịch mà chống lại ung thư. Theo giáo sư Abo Turu của Đại học Nagata, chức năng miễn dịch của chúng ta tăng thêm 40% khi chúng ta tăng thân nhiệt thêm 1 độ C. Khi đó chúng ta sẽ có khả năng chống lại một phần lớn ung thư với chỉ riêng hiệu ứng này. Sức mạnh của hệ miễn dịch rất quan trọng trong tiến trình điều trị ung thư và đưa đến kết quả đáng kể. Theo giáo sư Abo, khi cơ thể bị lạnh, các mạch máu sẽ co lại và các dây thần kinh giao cảm sẽ được kích thích. Khi hệ thống thần kinh giao cảm được kích thích, bạch cầu hạt sẽ được bài tiết và tạo tiến trình viêm. Nếu chúng ta có thể kích thích hệ thần kinh đối giao cảm trong tiến trình này bằng cách làm cơ thể nóng lên, chúng ta sẽ có thể kích hoạt các tế bào bạch huyết để cải thiện chức năng miễn dịch của chúng ta. Tiến sĩ Yoshimitsu là một chuyên gia trên thế giới về việc sử dụng liệu pháp nhiệt và ông khai mở một trong những cách đơn giản nhất và thú vị nhất trong việc điều trị ung thư. Nhiều người biết rằng các tế bào ung thư nhạy cảm với nhiệt. Đó là lý do tại sao liệu pháp nhiệt làm nóng cơ thể bên ngoài lên rất là hiệu quả. Vì dòng máu chảy trong khối u cứng chậm nên có thể tăng nhiệt độ bên trong khối u dễ dàng. Vì môi trường bình thường xung quanh khối u có chức năng điều nhiệt, nhiệt độ của chúng sẽ không tăng nhiều như các tế bào ung thư. Do đó, sẽ có một khoảng cách nhiệt độ giữa các tế bào ung thư và các tế bào bình thường. Khi khối u nằm ở 42 độ C, nó sẽ trở nên bất động. Tuy nhiên, vì nhiệt độ một tế bào bình thường được giới hạn lên đến 40 độ C do ảnh hưởng làm mát của dòng máu, chúng sẽ không bị ảnh hưởng như các tế bào khối u. Vì các tế bào trong khối u không có đủ lượng các mạch máu, chúng không theo quy định của hệ thần kinh tự trị. Do đó, chúng không có đủ lưu lượng máu, chúng sản xuất axit lactic và ở trong trạng thái có tính axit. Khi các tế bào trở nên axit hơn, chúng càng nhạy cảm với nhiệt hơn. Vì thế, khi nhiệt độ tăng lên trên 42 độ C, tế bào ung thư có nhiều khả năng chết một cách tự nhiên. Khi thực hiện liệu pháp nhiệt, chúng ta sẽ làm tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta. Vì thân nhiệt của hầu hết bệnh nhân ung thư là dưới 36 độ C, họ cần phải được tăng thân nhiệt để cải thiện hệ thống miễn dịch của họ. Ngoài ra, vì tế bào ung thư dễ bị tổn thương bởi sức nóng, liệu pháp nhiệt có thể vừa tiêu diệt tế bào ung thư, vừa cải thiện hệ thống miễn dịch, và như thế, chúng ta đạt được hai hiệu quả trong cùng một lúc. Các tế bào ung thư dễ bị tổn thương bởi nhiệt độ cao. Mặc dù tế bào bình thường có thể chịu đựng nhiệt độ lên đến 47 độ C, tế bào ung thư chỉ có thể chịu nổi sức nóng lên tới 42 độ C. Bằng cách xem xét các đặc điểm của cả tế bào bình thường và tế bào ung thư, các phương pháp khác nhau đã được sử dụng để điều trị ung thư, chẳng hạn như rửa màng bụng bằng nước ấm sau phẫu thuật ung thư. Đã có nhiều báo cáo cho biết nơi ung thư đã được chữa khỏi sau một cơn sốt cao. Ngoài ra, 1/3 trong số những người có bệnh ung thư được chữa khỏi cách tự nhiên cho thấy có các triệu chứng sốt cao. Còn một điểm khác nữa, đó là liệu pháp nhiệt gia tăng hệ miễn dịch và không có tác dụng phụ. Liệu pháp nhiệt gia tăng hệ miễn dịch để điều trị ung thư không có tác dụng phụ và rất hiệu quả trong việc giúp bệnh nhân ung thư vượt qua căn bệnh trầm kha của họ. Bệnh nhân chỉ thấy cảm giác dễ chịu của sự ấm áp và sức khỏe, cũng như sức mạnh được phục hồi lại đến từ sức nóng của cơ thể từ trong ra ngoài. Tiến sĩ Frank Kobayashi đã thực hiện liệu pháp nhiệt để điều trị bệnh ung thư trong 10 năm. Khi ông thực thi liệu pháp này tại các bệnh viện lớn, 70% trong số 52 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối trở nên tốt hơn sau điều trị. Điều trị này kết hợp 2 giờ của liệu pháp nhiệt với liệu pháp hóa trị. Bằng cách kết hợp hai phương pháp, họ có thể giảm liều lượng thuốc bằng 1:10-1:20. Việc điều trị hướng dẫn các tế bào ung thư vào chu trình tự chết bằng cách tăng nhiệt độ cơ thể lên tới 39-40 độ C. Khi nhiệt độ cơ thể ở mức 39-40 độ C, hệ thống miễn dịch của cơ thể được tăng vọt hẳn lên từ 2 đến 20 lần. Kết luận, hiệu quả của việc điều trị ung thư qua việc tăng thân nhiệt được sử dụng tại Viện Ung thư Bicher cho vú, đầu và cổ và ung thư tuyến tiền liệt đã được viết trong bản tóm tắt các bài báo đăng trên tạp chí ung thư học của Đức. Tỷ lệ trả lời hoàn toàn là 82% đối với bệnh nhân ung thư vú, 88% cho các bệnh nhân ung thư đầu và cổ và 93% đối với các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Dự kiến tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 80% đối với các bệnh nhân ung thư vú, 88% cho các bệnh nhân ung thư đầu và cổ, 87% cho các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng nhiệt độ cao có thể phá vỡ và tiêu diệt các tế bào ung thư trong các khối u ác tính. Khi các tế bào ung thư chết, các khối u ung thư co lại. Điều trị tăng thân nhiệt áp dụng trực tiếp vào tế bào ung thư. Khi được điều trị với các liệu pháp thuyên giảm ung thư khác, nó hứa hẹn đưa bệnh nhân tiến vào giai đoạn bệnh rút lui. Việc sử dụng biomass cung cấp chiến thuật cho việc chữa lành này một cách thoải mái và dễ chịu. Không có gì xa lạ về phương pháp điều trị nhiệt cả. Người ta đã dùng nhiệt để chữa bệnh bằng nhiều cách trong một thời gian dài. Từ thời xa xưa, ông bà chúng ta đã chữa bệnh bằng cách xông hơi cho toát mồ hôi. Từ phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ cho tới phòng tắm hơi trong spa hiện đại, người Ai Cập đã điều trị các khối u bằng nhiệt từ 5.000 năm trước công nguyên. Parmenides, một bác sĩ Hy Lạp, trong năm 500 trước công nguyên cho biết: "Hãy cho tôi một cơ hội để tạo ra một cơn sốt và tôi sẽ chữa lành mọi bệnh tật." Các biomass ít tốn kém về mặt điều trị so với các liệu pháp Tây y. Thiết kế biomass tập trung vào những sóng hồng ngoại xa có lợi nhất trên con người. Nó có một cảm biến để bảo đảm rằng chỉ có những bước sóng này được gửi đi không qua các siêu sợi Kurera đã được cấp bằng sáng chế. Đó là lớp thứ 7 trong số 17 lớp của đệm biomass. Các biomass sử dụng đá thạch anh tím để khuếch đại tia hồng ngoại xa tự nhiên lên 2-3 lần. Tia hồng ngoại xa bình thường qua ánh sáng mặt trời, phòng tắm hơi hoặc đèn hồng ngoại chỉ có thể xâm nhập từ 2-5 cm tối đa do công nghệ của họ. Các biomass có thể thâm nhập sâu từ 15-20 cm cho một trải nghiệm nhẹ nhàng và lợi ích hơn. Ngoài ra, một người có thể nằm trên biomass cách an toàn trong thời gian dài, ngay cả suốt đêm với độ ấm nhẹ. Y học hiện đại cũng lưu ý rằng bệnh nhân ung thư khi phát triển một cơn sốt đôi khi đã đi ngay vào giai đoạn bệnh rút lui. Tiến sĩ William Coley đã xuất bản một bài báo năm 1891 về cách gây ra một cơn sốt trong cơ thể bệnh nhân ung thư có thể kích thích sự đáp ứng miễn dịch để thuyên giảm bệnh ung thư. Đây là phương thuốc chính. Nó có hiệu quả, tác dụng nhanh và đơn giản đủ để sử dụng tại nhà mà không cần sự giám sát y tế. Các biomass chỉ đơn giản là dụng cụ hồng ngoại xa tốt nhất. Nó rất dễ chịu và sẽ cung cấp cho bệnh nhân ung thư và bệnh nhân của bất kỳ bệnh gì cơ hội tốt nhất để phục hồi sức khỏe. Vòng thiên khí năng được chế tạo theo luật của vật lý lượng tử là một loại biomass tí hon cũng nằm trong chiều hướng đó và có thể giúp cải tiến sức khỏe một cách hữu hiệu.